Ngài Khuê Phong dựng tiếp, như trong kinh Thản Mang nói, cho nên biết bốn thứ tâm vốn đồng một thể. Kinh Mật Nghiêm chép, Phật nói Như Lai tàng ấy là ái là gia thức, Như Lai thanh tịnh tàng thế gian ái là gia, như vàng cùng ca rã, các thứ không sai biệt. Tức là bốn thứ tâm mà chúng ta vừa nghe qua, tên tuy là khác nhưng mà nó không ra ngoài một tâm, tức là nó vốn đồng một thể, nhưng mà khi nó bị biện dụng, mình nhận đến cả sai biệt thì nó có bốn thứ tâm. Cộng giống như vàng ròng thì nó vốn là vàng thôi, nhưng mà nếu chúng ta nhận trên tượng của vong này, của ca rã này, thì mình thấy có nhiều, phải không? Nhận được tính chất vàng thì ca rã khác, vong khác, khối vàng khác, nhưng mà cũng là một tính chất vàng. Thì cái đó là cái khéo nhận tính chất vàng, đừng đến quan trọng trên cái tượng sai biệt. Nếu mình dính trên tượng sai biệt thì đó là nhận trên cái tấm sanh diệt, cái tấm của tưởng. Bây giờ nhận được tính chất vàng thì hằng hà sa số tượng cũng là vàng thôi à. Cho nên ngài dừng tiếp, trong kinh Mật Nghiêm Đức Phật nói Như Lai tàng là á là gia thức, tức là cái kho còn chứa chủng tự nhiệm tình, còn Như Lai thanh tịnh tàng tức là thể, tức là không Như Lai tàng đó. Thì chúng ta tu hành có nghĩa là sao? Tức là khi mình đổi dưới nhúc cảnh, tâm mình không nhiễm trước, thì đó là bên ngoài mình không đem vào, mấy vấn đề vừa nhiễm đó là có phân biệt, có vòng tự đem vào, có chủng tự đem vào, phải không? À, bây giờ mình không nhiễm thì như vậy là bên ngoài mình không đem vào, rồi kể nữa là trong khó mình nó có sẵn trước, trước đó mình lỡ huấn rồi, phải không? Thì bây giờ kể tiếp là hàng ngày mình sống tùy duyên, không tâm thêm bớt, có nghĩa là vòng khởi mình không thêm, không bớt, không lại không bỏ, có nghĩa là không theo nó là đủ, giác lại là đủ. Thì ngay đó là gì? Là mình không theo vòng, thì đó là cái vòng nó đã được loài ra. Như vậy bên ngoài thì không đem vào, bên trong được loài ra, thì khó mình có phải là sạch không? Đó, thì cả dùng tâm là ngay đó, đổi cánh không nhiễm trước là không đem vào, ngay vòng khởi lên mình giác trở lại, không thêm bớt thì vòng được loài ra. Như vậy là trong loài ra, ngoài không đem vào thì khó nó sẽ sạch đó. Bởi vậy mà Tổ Lâm Tế nói là tùy duyên tùy nghiệp cũ, hôn như mà ảo xiêm là vậy. Tùy duyên tùy nghiệp cũ tức là ở trong mình cái nghiệp cũ có thì mình tùy duyên, có nghĩa là không thêm bớt, không niệm đến đó thì cái nghiệp cũ được tiêu. Và hồn nhiên mặc ảo xiêm, mặc ảo xiêm làm ví dụ cho tất cả những cái tiếp xúc hàng ngày này, mình phải một tấm hồn nhiên, có nghĩa là không tạc ý thêm, thì ngay đó là tiêu được, ngay đó là cái sống, cái tiêu dung, cái tiêu trừ tập khí của ngài, của người sau khi ngộ đạo là như vậy. Thì cái Như Lai thanh tịnh tàng á là cái thể thuần tịnh, còn cái thể gián ái là giá là cái khó chữa chủng tự nhiễm và tịnh, do mê và giác cho nên nói là hai, nhưng mà nó là đồng một thể. Cho nên ở đây ngài dựng này, ngài nói trong kinh Mật Nghiêm Phật nói là Như Lai thanh tịnh tàng thể gián ái là giá, như vàng cùng ca rã, các thứ không sai biệt. Đó, tức là Như Lai thanh tịnh tàng thể gián ái là giá, như vàng cùng ca rã, các thứ không sai biệt, có nghĩa là cái Như Lai thanh tịnh tàng đó là cái thể thuần tịnh, còn cái thể gián ái là giá đó là cái khó còn chữa chủng tự nhiệm tịnh. Thì cái thể gián ái là giá là do cái khó nó còn chữa chủng tự thiện ác cho nên gọi là thể gián ái là giá. Còn nếu cái khó sạch rồi, thuần tịnh rồi thì đó là Như Lai thanh tịnh tàng. Thì nói như là hai thể nhưng mà thực ra nó một thể, mê còn chủng tự thì đó là cái thể gián ái là giá. Ngộ trở lại sạch chủng tự thì đó là Như Lai thanh tịnh tàng. Đó, thì ngài ví dụ cũng giống như vàng và ca rã à, nhưng mà do tạo tác mà có hình dạng khác nhau. Nếu chúng ta nhìn trên tưởng á thì có thấy vong khác, ca rã khác. Còn nếu ái khéo thì nấu chạy hết tất cả trở về lại thì chỉ là một khối vàng. Còn khéo hơn nữa, trên cả thứ sai biệt nhận ra tính chất vàng thôi thì những cái đó không quan trọng, chỉ là vàng thôi, giống như anh thợ vàng. Bây giờ vô cái chỉ vàng này đẹp, cái khoáng vàng kia xấu, ca rã kia đẹp vân vân, đó là người làm vàng á, họ muốn đẹp để họ trang sức. Chứ còn anh thợ vàng thì anh cần đẹp xấu không? Đâu cần, cần đủ lượng vàng là được rồi, phải không? Chỉ cần lấy đủ lượng vàng mình không bị lỗ là được rồi. Cho nên anh thợ vàng là anh nhìn thấy cái chất vàng thì anh cần đẹp xấu. Còn người khách muốn đẹp xấu kiểu nào tùy, anh muốn đẹp muốn xấu thì tôi làm được hết, quan trọng là anh cứ cần đủ vàng cho tôi, anh đưa tiền cho tôi là được à. Đó, cho nên cái khéo của mình á là nhìn ngay tính chất vàng để nhận tính chất của nó thì giá trị thật. Còn nhìn trên hình tượng sai biệt á thì cái đó là cái nhận cái bên ngoài là sai. Xong, thể đồng mà nghĩa chân vòng có khác, gốc và ngọn cùng sai thù. Ba tâm trước là tưởng, một tâm sau là tánh, ý tánh khởi tưởng, bởi có nhân do, hồi tưởng về tánh ác có manh mối, tánh tưởng không ngài đều là một tâm. Mê đó gặp việc xoay mặt vào vách, ngồi đó tức muốn phạt rồi vào gương. Thì ở đây ngài nói như thế nào? Tức là bốn thứ tâm mà nói ở trên là tuy nó đâu một thể, nhưng mà cái nghĩa chấn vòng thì có khác, và gốc ngọn cũng có khác. Thí dụ mình nói thế này, cái vòng tưởng phải không? Nó cũng là cái tâm, phải không? Và cái không vòng tưởng nó cũng là cái tâm. Nhưng mà cái vòng tưởng á thì nó là cái cho mình trôi lăn trong sanh tử, mà cái không vòng tưởng á, cái tình chất biết mà không đồng á, thì cái đó là cái thọ sanh tử, thì khác nhau. Cũng giống như sóng á, thì nó cũng là chất ướt, cũng là nước, phải không? Mặt biển lặng á, thì nó cũng là chất ướt, cũng là nước. Thì trên sóng cũng là một chất ướt, mặt biển lặng cũng là chất ướt. Nhưng mà tính chất của sóng thì nhận chìm thuyền, mà tính chất của mặt biển thuyền lặng thì sao? Hãy chở thuyền, phải không? Như vậy mình thấy này, đồng một thể, đồng một tính chất, nhưng mà cái tác dụng nó có khác, cái nghĩa nó có khác, gốc ngọn có khác. Nếu mà mình không thấy rõ cái chỗ khác này á, thì mình dễ lầm nhận vọng lầm chân, đó là lầm đi sắp sanh tử, là chịu khổ đó. Thì ngài nói tiếp, ba tâm trước là tưởng, một tâm sau là tánh. Từ nơi tánh mà khởi tưởng là có nhân do, tức là do nhân mê lầm bất giác mà thoát sanh, đó là từ nơi tánh mà có tưởng. Rồi hồi tánh trở về tưởng ác có mến mối, có nghĩa là khi mình hồi tánh trở về tưởng thì có nghĩa là trở về cái tánh vốn sẵn, là cái gốc giác ngộ của mình, cho nên gọi là có mánh mối, là có cơ sở rõ ràng chứ không phải là mơ hồ đó. Cho nên khi mà còn lần mò tu hành á, thì mình thấy tánh riêng này, tưởng riêng, phải bỏ tưởng về tánh. Nhưng mà khi thuần thục rồi á, nhận bằng tâm rồi, thông suốt rồi, sống mạnh rồi thì sao? Thì thấy rõ tánh hay tưởng vốn nó là trên một tâm, cho nên không ngăn ngại nhau. Như là mình nhìn tịnh chất vàng rồi thì vòng hay là ca rạ gì không quan trọng, chỉ là cân đủ vàng là được rồi đó. Nếu mình mê, tức là mình quên, mình trả về bằng tâm thì gặp việc mờ mịt, giống như là xoay mặt vào vách. Mê thì đó là mờ, đó là gặp việc giống như xoay mặt vào vách, có nghĩa là mù tịt. Còn nếu ngộ là tỏ nhận bằng tâm thì đó là giống như gương sáng, mọi vật vào thì đều hiện rõ, tức là gặp cảnh mình cũng biết. Nhưng mà cái mê thì biết theo cảnh, cho nên mình có đau khổ. Còn giác ngộ rồi thì gặp cảnh mình cũng biết như ai vậy, nhưng mà đứng trên cái toàn thể để biệt tất cả thì cái biệt này không động, vẫn phân biệt như người khác, vẫn biệt đẹp xấu như người khác, nhưng mà vốn không động. Thì cái quan trọng là động hay là không động. Cái động là cái khổ, mà không động là cái không khổ đó. Thì cái đó là cái giác và mê, nó có khoảng cách như vậy. Cho nên cả thiên sư thường nói là như gương sáng trên đài, hồ đến hiền hồ, hạng đến hiền hạng, có nghĩa là rõ ràng không lầm. Vì vậy mới có một vị đệ tử hỏi một vị thiên sư, khi mà trăm ngàn cảnh nó bức bách, nó để nhiều quá thì thầy phải làm sao? Thì vị hòa thượng nói rằng là, ngài thiên sư nói là xanh chẳng phải là vàng, trắng chẳng phải là đỏ, nó đến nhiều kệ nói chứ, mình chỉ cần mình đang rõ biết đấy thì biết tất cả mà không lầm. Mà cái quan trọng là biết theo nó thì mình vòng động, thì đó là xanh vàng đỏ trắng lẫn lộn nhau, phải không? Bây giờ bằng cái biết khắp không động, biết tất cả, thì xanh chẳng phải là vàng, trắng chẳng phải là đỏ, mỗi cái biết rõ ràng mà không động thì ngay đó có gì mà ảnh hưởng mình? Mình vừa động thì cảnh nó chi phối, không động biết rõ ràng thì cảnh không có chi phối, có nghĩa là mất tác dụng đối với mình, thì nó quan trọng gì mà hỏi, phải không? Cho nên hỏi trăm ngàn cảnh đến có nghĩa là gì? Là trên cảnh mà hỏi. Còn nhận là thể tấm kia thì xanh chẳng phải là vàng, trắng chẳng phải là đỏ, thì mỗi cái có dính dáng gì đến ta đó. Cho nên như gương sáng trên đài, hồ đến hiền hồ, hạng đến hiền hạng, thì đấy là cái mà trở về bản tâm là như vậy. Ngài nói tiếp, nếu người tìm vắng cụ xuông hoặc chỉ tin vào hống khâm, tức là tin vào hống ngực thôi á, thì đối với một tâm này làm sao liệu ngộ được tánh tướng đó. Cho nên ở đây ngài khuyên chúng ta là phải học và phải tu. Nếu mà người chỉ tìm đến vắng cụ xuông, có nghĩa là chỉ học xuông mà không tu á, thì cũng không nhận được cái tánh của nó. Và nếu chúng ta chỉ tu tín trong cái ức thuyết của mình không á, thì cũng không suốt được những cái danh từ, sự biến thiên, biến dùng, biến tướng của nó, thì mình cũng không suốt được cái tánh tướng không hai đó. Cho nên bốn thứ tâm đã được phân chia rõ ràng, nói rõ tính chất đồng và khác giữa tánh và tướng như vậy rồi. Nếu người không học thì sao? Không biết danh nghĩa của nó, không biết cái tướng sai biệt của nó, cái phàm tru tính chất từng cái sai biệt là như thế nào, thì mình dễ bị lầm lẫn, cho nên không nhận đúng và đầy đủ rõ ràng về nó được. Còn nếu chúng ta chỉ học suông mà mình không thực hành, không tu hành, không thực nghiệm, thì mình cũng không thể nào nhận rõ cái bộ mặt thực của nó. Cho nên nếu mình thiếu học hay là thiếu tu, thì đối với một tâm này chúng ta không thể tỏ suốt được tận tượng của nó. Mà tỏ suốt ở đây không phải là phân biệt để tỏ suốt không, mà nếu mình có học kỹ thì biết được những cái tượng dùng khác nhau, phàm tru tính chất của nó khác nhau, và có tu nữa nhưng bằng tánh rồi, thì mới rõ rằng trên những phàm tru đó không rời một tánh bất động của mình. Khi mà mình vừa học vừa tu, mình mới suốt rằng cái dùng trên thể, thể trên dùng có lại, không phải phân, mà không phải là mơ mịt. Thì cái này là cái đặc biệt của người mà có học có tu là như vậy. Thì cuối cùng ngài khuyên ở đây cho mình biết là cần phải học cho biết và cần phải tu cho chính chắn, thì lúc đó mình mới không lầm giữa sự và lý, tánh và tưởng đó, thể và dùng. Nếu mình nhận được thì đó là cái lầm, cái khuyết một bên. Cho nên ngài không nói rằng là mình không học mà tu không, ức thuyết tín vào hôm không thì cũng được, mà nếu mình học không mà không tu thì ngài cũng không chấp nhận. Cho nên cái ngài dung hồi ở đây là rõ suốt tánh tưởng, phải học mới suốt tưởng, phải tu mới suốt tánh. Mà suốt tánh tưởng rồi thì tánh tưởng không hai, là vốn là một cái chạy trên một cái nền tảng của nó. Thế đó là cái mà Ngài muốn nhận mạnh cho chúng ta rõ để thực hành. Thì Ngài đã hết giờ mình nghĩ, khi sao học tiếp. Mà anh đã chấp tay để phát nguyện. Chúng sanh vô
where